Chủ đề thảo luận tháng sau của London đó chính là chinh phục trước.
Ứng đáp đó rất chủ nhân, vì đi chừng bộc.
Chinh phục trước quan trọng hơn ứng đáp. Ứng đáp là việc sau này đến, nhưng việc trước tiên là chinh phục trước. Trước đây tôi có thời gian, mỗi buổi sáng thường đi đến lò luyện kiếm đạo. Và giáo sư môn kiếm đạo có nói rằng, môn kiếm đạo này không phải cứ rút kiếm ra chém người ta đó là thắng đâu. Vậy tôi hỏi thế thắng nó là gì? Đó là phải thắng trước rồi mới rút kiếm ra. Ồ, bắt đầu nghe như vậy không hiểu. Môn kiếm đạo không phải rút kiếm ra chém là thắng, mà phải thắng trước rồi mới rút kiếm ra. Và tôi học càng học thì tôi mới hiểu rằng à, hóa ra đúng như vậy. Và sự thật hầu hết các môn thể thao đều như vậy hết. Nói một cách dễ hiểu thì trước tiên cần phải nắm chắc vị trí và tư thế đã. Nếu như mắc sai lầm vào trong vị trí và tư thế thì ai cũng thua. Ngay một thời gian ngắn đã thua rồi. Vậy để chúng ta có được cái trạng thái thuộc linh thì cần phải thời gian rất dài. Rất nhiều các lem đã nói rằng ôi tôi không thích sống cuộc sống mệt mỏi. Rồi họ bỏ cuộc. Rồi có những người thì nói rằng dẫu mệt mỏi nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực vượt qua. Đương nhiên họ sẽ nỗ lực cố gắng. Có những lem đơn thì nói rằng ồ, cuộc sống của tôi vẫn đang tốt đây. Với những lem đơn chinh phục trước, cái từ của họ nói không phải là những câu như vậy. Cho nên các bạn hãy nhớ rõ, với lem đơn, cái từ nói ra chính là thế giới. Các bạn phải tìm thấy sức mạnh từ thiên quốc, ta lân và chinh phục. Và tại đây xuất hiện một điều, đó là sức mạnh từ trên trời. Và tại đây xuất hiện một điều nữa, đó là ta lân của mỗi người. Và tại đây xuất hiện sứ mệnh. Sự thật chúng ta đừng có dạy cái của mình cho các lem đơn. Bởi tất cả mọi lem đơn đều có ba điều này mà Chúa ban cho. Vậy chúng ta là giáo viên cần phải cho biết điều đó chính là giáo viên tốt. Rồi với cha mẹ cũng cần phải cẩn thận ở đây. Chúng ta cứ lấy cái suy nghĩ của mình để cố gắng cho con mình thành công cũng tốt đó, nhưng có thể không phù hợp. Đặc biệt những lam đân đang nghe sứ điệp lúc này. Các bạn chủ yếu sau khi tốt nghiệp ra trường, các bạn sẽ hoạt động từ năm 2030 và hoạt động cho đến năm 2080. Các bạn là những người của thời đại từ 2030 đến 80. Vậy các bạn là nhân vật chính của 2030 đến 80. Cho nên là điều này chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta đừng lấy cái của chúng ta thế hệ cũ để dạy. Đương nhiên cái việc các bạn học ở trường học nó là việc cơ bản phải học, nhưng trong giai đoạn này nó thay đổi rất nhiều điều.
지금 우리 청소년 신학원들 우리 지역에 같이
Và bây giờ các thanh niên đang ở trong viện thần học cũng cùng nghe. À, với thanh thiếu niên trong viện thần học, có điều chúng ta không cần phải lo lắng cũng được. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời có điều ban cho các bạn, đó là điều riêng. Cái điều từ trên trời hay gọi là thiên tài cũng có thể ban cho những người không tin Chúa, nhưng cái điều từ ngôi xuất ra đó là chỉ dành cho những người tin Chúa. Về cái chúc phước, cái sức lực ra từ ngôi ban cho ta lưng sứ mệnh chỉ dành cho các lem lân. Cho nên chúng ta nhớ rõ ba từ này. Và ở đây Chúa không ban cho một cách bình thường, mà ban cho bằng cách này. Không phải năng lực bình thường, mà năng lực từ ngôi. Và không phải cho bình thường, ban cho bằng quyền phép. Đó chính là từ này đây. Khi mang theo điều này thì là người chinh phục trước rồi. Việc còn lại là tự động nó đến ứng đáp, trước tiên đã chinh phục rồi. Bởi vậy các lam lân của chúng ta cần phải nhớ rõ. Vậy tháng sau chúng ta sẽ mang những nội dung này để thảo luận với nhau. Và Chúa Giêsu Ngài đã Ngài phán rằng mọi việc đã xong. Và chính Chúa Giêsu đã chinh phục xong hết rồi. Chỉ cần biết điều này thôi là được. Ở tại đồi Gô-gô-tha, Chúa Giêsu đã chối buộc mọi bóng tối. Và tại đây Ngài phán bảo rằng mọi việc đã xong. Trong Giăng đoạn 19 câu 30. Có những người bảo, ồ, tôi còn chưa bắt đầu, làm sao đã bảo xong là sao? Hoặc có người bảo, ồ, tôi hoàn cảnh không tốt, tôi vẫn đang khó khăn, làm sao đã bảo là xong được? Nhưng các bạn ơi, chúng ta hãy bắt đầu từ chính nơi đó đi. Bởi vì Chúa phán mọi việc đã xong rồi. Vậy các bạn có thể những cái gì chưa được, hãy bắt đầu từ cái chưa được đó. Và hoàn cảnh các bạn có thể không tốt, nhưng đừng tránh cái hoàn cảnh đó, mãi bắt đầu từ chính nơi đó. Có người bảo, ồ, có người làm tôi mệt mỏi. Đừng tránh cái sự đó, mãi bắt đầu từ chính nơi mệt mỏi đó. Chúng ta phải tận dụng, sử dụng những điều đó để vượt qua, đó là ứng đáp thật. Tại sao vậy? Bởi vì chính Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã phán bảo những điều lớn lao. Vậy chúng ta hãy thảo luận về sứ điệp phục sinh. Ở trong Ma-thi đoạn 28, tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Và lấy ta thường ở cùng các ngươi luôn đến tận thế. Và trong giữa đoạn đó thì Chúa phán bảo rằng hãy đi khắp muôn dân dạy dỗ họ làm môn đồ ta. Và chúng ta hãy bắt đầu từ chính phần này đây. Bởi vì mọi hoàn cảnh của chúng ta đã được chấm dứt rồi, bây giờ là bước bắt đầu. Vậy thì tôi đó, lúc còn nhỏ có ba điều khó khăn với tôi. Khi đến một hội thánh, bởi hội thánh không biết truyền đạo, thường cãi nhau. Và tôi đã nhận được lời giải đáp vào đây. Chúng ta đừng có tránh cái hoàn cảnh đó mà hãy nhận. Và tôi nhìn cha mẹ tôi và người lớn tuổi nói đều lo lắng về tiền bạc. Và tôi cũng nhận lời giải đáp từ phần này. Tôi bảo, à, hóa ra mọi người đang sống trong nghèo đói khó khăn. Mọi người đều nghĩ tiền bạc là tốt nhất. Và tôi đã nhận được lời giải đáp ở đây. Tôi đã nói rằng tôi dẫu không có tiền không sống khó như họ. Và dẫu rằng có, tôi cũng không giống sống giống họ. Và tôi đã thấy được Đức Chúa Trời ban phước và kinh tế cho tôi. Giả sử Hội Thánh Immanuel tại Busan, giả sử Hội Thánh Immanuel Busan mà không gặp các bạn đó, mà cái số dân hiến chỉ xây dựng Hội Thánh ở đó thì nó trở thành Hội Thánh lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đó là sự thất bại. Bởi vậy, tôi gặp các bạn và chuẩn bị phúc âm hóa thế giới. Và tôi đã thấy được hầu hết các mục sư đều sống vì Hội Thánh riêng mình. Nếu vậy thì cứ bước bắt đầu của chúng ta rất đơn giản, phải không? Cho nên là để Lemon có lời giải đáp không khó. Và từ thời nhỏ tôi nhìn cả cha tôi liên tục đau ốm. Vậy tôi bảo, à, việc làm của tôi là gì? Với tôi lúc này đây, tôi là người chuyên quản lý về sức khỏe. Khi nói những điều gì chắc Lemon đã hiểu rồi phải không? Bởi Chúa phán rằng đã xong. Tại núi Olive, Chúa phán đã ban cho rồi. Vậy tại đây hãy chỉ cần làm một điều là được. Đó là nước Đức Chúa Trời. Ở đây cũng có thể nói về nước của thế gian, nhưng và cũng có thể nói về nước của Satan nữa. Nhưng mà tại núi Olive có phán bảo về công việc của nước Đức Chúa Trời. Và chúng ta thảo luận làm sao tôi thể tận hưởng được điều này. Và những người tận hưởng rồi đó, thì thực tế họ tận hưởng làm sao, hỏi đi. Và điều đó chúng ta sẽ tận hưởng trong một tuần. Nói thì một tuần, nhưng chúng ta nhóm lại chỉ có một ngày. Nhưng mà nói thì nói một ngày thôi, nhưng ở nhóm lại thực tế chỉ có một tiếng đồng hồ. Vậy thì các giáo viên, các thầy truyền đạo hãy cho học sinh thảo luận sâu sắc. Rồi chúng ta thảo luận về nước Đức Chúa Trời theo nhiều khía cạnh khác nhau. Và đôi khi những thầy truyền đạo có thể ghi lại nước Đức Chúa Trời thảo luận ra sao. Thực ra ghi lại không biết nhiều thời gian đâu. Ghi lại hay là thu âm lại. Để rồi thảo luận cho nhau nghe để cùng khắc ghi. Và rồi cái cuối cùng trong phần này là gì? Đó là phòng cao nhà Mác. Và tại phòng cao nhà Mác có điều nhất định phải nói đến. Hãy thảo luận và tìm. Đó là tôi đang tập trung cầu nguyện ra sao. Hãy tìm thấy điều đó. Nếu tìm thấy thì mọi việc xong hết. Vậy các Lemnant chúng ta bắt đầu từ điều gì? Và nhận ứng đáp gì? Và rồi làm sao để tôi có thể tập trung vào với ứng đáp này? Nếu như Lemnant tìm thấy điều này thì nhất định người đó sẽ làm lay chuyển thế giới. Chứ bây giờ các bạn đừng lo lắng là tôi được hay chưa được. Các bạn hãy làm thử đi. Nếu vậy Đức Chúa Trời sẽ ban ứng đáp lạ lùng trên lĩnh vực các bạn làm. Bởi Chúa Giêsu đã phán bảo về chinh phục, cho nên sự chinh phục đó cũng đến với chúng ta. Và tại đây có nói về các môn đồ. Tuần thứ hai có thảo luận về các môn đồ. Họ làm những gì vậy? Ở đây có phải nói về công vụ đoạn 1 câu 1 không? Đoạn 1 câu 3. Rồi đoạn 1 câu 8. Các môn đồ nắm chắc 3 điều này. Vậy tháng sau rất đơn giản. Đồi Gô-cô-ta, núi Olive, phòng cao Mác. Phần thứ hai, Đấng Christ, nước Đức Chúa Trời đầy dẫy Thánh Linh. Vậy Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh đều xuất hiện ở đây. Vậy chúng ta hãy thảo luận điều này tốt nhất để tận hưởng. Và đây chính là những lời giải đáp của các môn đồ làm chắc. Vậy khi nói về đấng Christ là muốn nói điều gì? Ở trong kinh thánh cựu ước đã hứa gửi đấng Christ đến. Còn tân ước thì chép về đấng Christ đã đến làm hoàn thành lời hứa của cựu ước. Và rồi cái từ đấng Christ chúng ta đã biết rồi. Đấng Christ đến để loại trừ ba rủa xả. Bởi danh đấng Christ đó mà không đơn giản chỉ là nước Đức Chúa Trời đến, mà muốn nói về ứng đáp của ngôi thiên quốc. Đó là chín ứng đáp của ngôi thiên quốc đến theo. Bởi Đức Christ mà Đức Chúa Trời ba ngôi muốn nói về cái bí mật. Và bởi Đức Christ mà đón nhận được chúc phước của chín điều của ngôi thiên quốc. Và rồi xuất hiện ba thời đại: tôi, hiện trường và thế hệ sau. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Có phải không? Vậy cầu nguyện chính là tận hưởng chúc phước lớn từ Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta hãy thảo luận thực tế như vậy với nhau. Đây không phải cái từ để tôi biết, mà từ cần phải tận hưởng thực tế cho tôi. Đôi khi chúng ta vô tình chỉ nghe bài giảng thôi, chứ không tận hưởng thực tế. Đó là điều đáng tiếc đó.
그래도 뭐 우리 다락방에서는 목사님들이나 이런 사람들이 설교가 뭐 말이 되는 설교나 하지 어떤 거 보면요 막 과음전에 설교 들어보면요 과음지르고 막 이런 거만 있어요 뭐지 싶을 정도로요.
Ở trong sứ điệp của chúng ta thường là nói nhẹ nhàng trong bài giảng, còn có những giáo hội khác họ kêu la trong những bài giảng.
나는 간혹 시간이 나면은 그 저 텔레비에서 나오는 그 우리 기독교
Thi thoảng tôi cũng mở TV nghe những bài giảng của các giáo hội khác hay là của Phật giáo họ giảng. Tôi thấy rằng các bài giảng của các nhà sư đó tiêu chuẩn rất cao, chẳng qua là không có cứu rỗi ở đó thôi. Còn các mục sư thì giảng với tiêu chuẩn rất thấp. Thực ra thì cao của nhà sư không có phúc âm thì là. Tuy nhiên với các mục sư thì là giảng tiêu chuẩn thấp lại không có phúc âm lại càng kém hơn. Cho nên bởi vậy đó, những cái đài truyền hình trở nên khó khăn. Và hàng ngày thường nói rằng không có tiền. Bởi như vậy làm gì có tiền. Còn truyền hình của Phật giáo, rồi những cái nội dung khác của các cái truyền hình, thực ra nội dung của họ rất tốt. Tuy nhiên họ không có sự cứu rỗi ở đó. Đây là điều đáng tiếc. Dù tiêu chuẩn của họ rất cao. Bởi vậy tháng sau các Remnant không cần phải hỏi nhau điều khác, mà tôi cầu nguyện thực tế ra sao? Thực tế cầu nguyện của tôi thế nào? Các Remnant mà hiểu điều đó thì mọi việc xong. Không cần lo lắng về tương lai đâu. Bởi vì khi tôi có được điều đó thì chinh phục rồi. Còn việc còn lại, tự động nó đến theo. Vậy thì cầu nguyện đó chính là lúc làm lay chuyển ngôi thiên quốc. Cầu nguyện chính là làm cho tôi trở lên ngôi thiên quốc hóa, tận hưởng ngôi thiên quốc hóa. Vậy cầu nguyện chính là du lịch ngôi thiên quốc. Cầu nguyện là gì? Là đi du lịch khắp nơi trên thế giới qua thuộc linh. Cho nên cầu nguyện đó là thế giới thuộc linh.
자, 이게 이거는
bởi vậy mà các bạn thấy
말씀에 대한 포럼이 더 많은 양을 차지하지만
Ở trong cái phần số 1 nói về thảo luận nghiêng về lời Chúa, còn phần thứ 2 thảo luận nghiêng về phần cầu nguyện, thực tế cầu nguyện thế nào? Với cá nhân tôi hầu như với tôi đó, tôi có sự nhạy cảm là ngủ không như người khác. Nhưng qua tôi đến khu vực Jinju, đến với khách sạn thì nơi đấy nó tối quá, không ngủ được. Tôi bảo đương nhiên là không ngủ được rồi. Và buổi sáng thì tôi đã mở cửa sổ ra vời vì nóng. Bởi vì đêm thường thì thiếu ngủ, cho nên là lúc đến với bục giảng hay lúc di chuyển thường là hay ngủ gật. Bởi bản chất của tôi ban đêm chỉ ngủ 2-3 tiếng, cho nên ban ngày di chuyển đi chỗ này chỗ khác hay bị ngủ gật. Và có việc tôi thường làm đó là liên tục cầu nguyện, hít thở sâu sắc để trong cầu nguyện có sức khỏe. Đó là cầu nguyện thực tế của tôi. Trước đây thì tôi không muốn nói, nhưng gần đây thì các hội thánh cũng nói ra, các tổ chức khác cũng nói ra, đặc biệt là khoa học đã chứng minh, cho nên tôi muốn nói ra điều này. Và đặc biệt 2 năm trước người ta đã nhận giải Nobel về lĩnh vực này. Và đặc biệt là bệnh viện đại học lớn nhất của thế giới, đó là bệnh viện Denison, đã nghiên cứu và nói ra điều đó. Và tôi nói câu này thì đôi khi người ta nghe khó hiểu, người ta bảo khó chịu. Lấy những ai mà nghe khó chịu thì đừng hít thở nữa. Vậy thì tất cả chúng ta đều đang hít thở nhưng lại không hiểu lời người ta nói. Bây giờ các bạn hãy hít thở sâu, chậm hơn gấp đôi bình thường. Các bạn hãy hít thở thật chậm để có thể cầu nguyện được. Vừa hít thở chậm lại vừa kết nối với cầu nguyện. Hãy hít thở thật chậm, thật dài để có thể cầu nguyện. Và kết cục thì chúng ta làm như vậy để cầu nguyện phải không? Nếu làm như vậy đó, các bạn sẽ phục hồi sức khỏe, phục hồi về cầu nguyện và phục hồi tất cả. Và bây giờ tôi biết các bạn đang ngồi đây hít thở bằng phổi. Vậy oxy đương nhiên là cung cấp qua phổi rồi, nhưng chúng ta hít thở bằng phổi là không có được. Nếu vậy thì phổi không có thể cứu sống được, mà phải hít thở bằng bụng. Phải hít thở bằng bụng thì phổi sống, thân thể sống. Bởi vậy cần phải có thời gian dài để đầy bụng. Và lúc đó kết nối với cầu nguyện thôi. Và hít thở chậm dài đến mức độ nào đây? Hít thật sâu, thật chậm đến mức mà cái bụng dưới nó phình ra. Cầu nguyện hít thở thật chậm để có thể tận hưởng được 393 thực tế. Và đặc biệt khi thở ra cũng vậy, hãy thở thật hết ra. Và như vậy sức khỏe sẽ phục hồi. Đặc biệt các remnant cần phải làm tốt việc này. Đặc biệt các remnant là những người chinh phục thế giới, là những người phải đi trước, cho nên chúng ta nhớ rõ điều này. Vậy các bạn thấy điều gì đây? Và phần thứ ba đó là phòng cao nhà Mark, khi các môn đồ nắm chắc đồi Golgotha, núi Olive, phòng cao Mark. Tại đây điều quan trọng nhất là thánh linh đầy dẫy, nhưng điều quan trọng chính là bước ra hiện trường. Và điều quan trọng nữa, đó là công vụ đoạn 2, câu 17, 18. Phần số 1 là công vụ đoạn 2, câu 9, 11. Và phần thứ 3 trong phần này, công vụ đoạn 2, câu 41-47. Trong phần này thì chúng ta có thể như là xem cái sách giáo khoa và cũng có thể là thảo luận sâu với nhau. Và trong phần số 1, cái điều họ bỏ lỡ là gì? Vậy cái điều quan trọng đó chính là lần đầu tiên trên trái đất Thánh Linh giáng xuống và làm việc. Và chính các môn đồ là những người đang có mặt trong cái hiện trường đó. Đây là điều phải nhớ. Lúc này lời Chúa được ứng nghiệm và Thánh Linh đang làm việc tại hiện trường và tôi có mặt ở đó nhận ứng đáp. Rõ ràng lời Đức Chúa Trời được hoàn thành mà tôi có ở trong cái dòng chảy đó, có ở hiện trường đó, đó là tận hưởng cầu nguyện rồi. Và có một cái điều mọi người thường không làm được, coi là khó khăn. Đó là gì vậy? Đó là nhìn thấy tương lai. Khi đã nhìn thấy rõ tương lai ở đây, đồng nghĩa là chinh phục rồi. Đó là nói về tương lai, nhìn thấy hiện thấy, nói những lời tiên tri. Và công vụ đoạn 2 câu 41-47 đương nhiên là 3.000 môn đồ xuất hiện. Khi chúng ta hiểu phần 1, phần 2 thì 3.000 môn đồ xuất hiện là đương nhiên thôi. Ở trong câu 42 đó là hàng ngày cầu nguyện. Và sự tập trung này được thay đổi thế nào nhỉ? Đó là thay đổi bằng hàng ngày. Đúng vậy, hàng ngày các bạn. Cho nên là Lemnon lúc này chúng ta hãy học tập cầu nguyện. Và khi gặp khó khăn hãy cầu nguyện. Nếu vậy là được rồi. Và ngoài ra không cần cần cái khác. Cái việc ứng đáp đến hay chưa đến không quan trọng. Và cứ ở trong phần này vô điều kiện là được. Nếu vậy thì nói một cách khác là Đức Chúa Trời Ngài biết, Ngài sắp sẵn mọi việc của chúng ta. Chúng ta hãy cứ ở trong cầu nguyện. Và nếu vậy chúng ta thách thức cái đâu? Và chúng ta thách thức với điều mà mọi người coi là không thể làm được. Và chúng ta thách thức với điều Đức Chúa Trời phán sẽ làm mà mọi người không làm được. Được chưa? Và tại đây có một điều chúng ta cần phải tham khảo nữa. Đó là Phi-e-rơ. Vậy Phi-e-rơ là người đánh cá, người ít học, nhưng mà đã được thay đổi trở thành người cái người rất là thông thạo. Tại sao lại vậy nhỉ? Trong công vụ đoạn 2 câu 14-21, bài giảng của Phi-e-rơ. Và hôm nay những người nghe giảng, những người đang giảng, hãy nhớ rõ phần này.
하나님이 예언하신 말씀이
những lời tiên tri của Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh
성취된 것을 설명했어요.
Và đã được giải thích về điều được ứng nghiệm.
이게 설교입니다.
Đó chính là giảng, bài giảng là giải nói về phần lời Chúa ứng nghiệm. Vậy giảng là gì? Đó là nói về những điều Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm.
여러분이 듣는 설교 뭡니까? 하나님의 말씀이 성취되잖아요. 그거 듣는 겁니다.
Vậy các bạn nghe giảng là nghe cái gì? Nghe lời của Đức Chúa Trời là những lời được ứng nghiệm.
기대는 것만 지금 얘기해요.
Và tôi sẽ nói những cái chìa khóa đây.
3장 1절에서 12절.
Công vụ đoạn 3 câu 1 câu 12.
이게 지금 베드로가 하는 놀라운 거죠.
Đây là việc lạ lùng mà Phi-e-rơ đã làm.
성전 민물 앞에 앉은 사람 전도를.
Đó là truyền đạt cho người.
여기에도 굉장히 포함해요.
người què ngồi tại cửa đẹp. Ở đây có bao gồm điều rất là lớn. Khi mà giấy người bại liệt ngồi tại cửa đẹp đứng dậy bước đi á, có một điều khác là đó là duy nhất bằng danh của đấng đó mới có thể làm được.
여기서 나온 단어가 뭡니까?
Và tại đây xuất hiện từ gì đây?
오직입니다.
Duy nhất.
다른 걸로는 안 돼.
Bởi bằng cách khác là không có được.
유일성.
Và tính duy nhất.
다른 걸로는 응답, 다른 건 응답 아니요.
Bởi những cái ứng đáp khác không phải là ứng đáp.
재창조.
Và tái sáng tạo.
뭐죠?
Đó là gì vậy?
근본 치유돼.
Đó là chữa lành căn bản.
아예 근원을 고쳐버려.
아, hay là chữa lành từ cội nguồn.
굉장히 중요하죠.
Cho đây là điều quan trọng này.
이 베드로가 한 설교 중에
và trong cái bài giảng của Phêrô.
베드로전서 2장 9절이죠.
Trong Phêrô thứ nhất đoạn 2 câu 9.
자, 여기서 이제 우리가
ở đây có nói về
대사라는 사실을 알려 주시죠.
Có nói về thầy tế lễ thượng phẩm.
너희가 바로 왕이요.
Anh em là thầy tế lễ nhà vua.
왕 같은 제사장이요.
Thầy tế lễ nhà vua.
이 빛을 나타낸 선지자요.
Là tiên tri giao truyền ánh sáng này.
이걸 우리가 맡은 겁니다.
Vậy Chúa giao chúng ta trọng trách đó.
이걸 렘넌트가 맡은 겁니다.
Và điều này cũng được giao cho các lemnant.
다 중요하지만 다음 달.
Vậy thì tất cả đều quan trọng nhưng
우리 렘넌트 구역공화를 굉장히 중요해요.
Trong tháng sau chúng ta cùng nhóm lại thảo luận với những chủ đề này.
이걸 포럼하면서
khi chúng ta thảo luận
내 것으로 만드는 얘기 완전 결론이 뭡니까?
Để rồi chúng ta tạo thành cái của tôi. Điều đó ở đây có con đường gì vậy?
날마다 나를 보좌하시리라.
Đó là hàng ngày khiến tôi được ở ngôi thiên quốc hóa.
기도로.
Bằng cái gì? Bằng cầu nguyện.
이거는 24할 수 있습니다.
Và điều đó có thể trở thành 24 giờ.
거대 한번 보세요.
Và các bạn hãy làm thử xem nào.
생각대로 됩니까? 아니, 안 그래도 반드시 생각대로 됩니다.
Các bạn hãy làm thử xem.
결국 여러분이 흔들리는 인생은요, 흔들리는 거로 마칩니다.
Vậy cuộc đời các bạn mà rung động thì cũng kết thúc bằng sự rung động như vậy.
아, 이죠. 쉽게 말하면 부정적인 말 많이 하는 사람 있습니다. 결국 부정적으로 죽습니다.
Hay là những người mà thường nói những câu phủ định, nói những câu mà không tốt, kết cục họ chết trong sự phủ định.
그 원리입니다.
Chết trong sự tiêu cực, đó là nguyên lý.
분자려고 화 많이 내는 사람은
hoặc với những người mà luôn nói lầm bầm, nói lời bất hòa thì chết trong sự bất hòa. Hay là những người và có những người thì thường giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, rồi họ cũng chết ở trong trạng thái như vậy. Nếu vậy thì cái chìa khóa quan trọng ở đây là gì? Đó là độ tuổi lemnant. Chúng ta khắc ghi phúc âm hay chưa khắc ghi phúc âm? Đây là điều rất quan trọng. Nếu một người đã khắc ghi thì không ai có thể thay đổi được nữa. Khi độ tuổi lemnant mà khắc ghi đồi Golgotha, núi Olive, phòng cao mát. Và lemnant khắc ghi cầu nguyện tận hưởng 393.
Remnant 때 완전히 기도 속에서 말씀 속에서 미래 보는 것이 각인돼 버려.
Và khi mà Remnant ở trong độ tuổi này thấy được tương lai của mình khắc ghi.
완전히 Remnant 때 말씀 성취되는 그 속에 가는 방법을 알았단 말이요. 이거는 끝난 거요. 미리 정복돼.
Và độ tuổi Remnant đã biết được cái phương pháp để trở thành khắc ghi cội giới thể chất thì điều đó là người chinh phục trước.
너무나 중요한 것이죠.
Cho đó là điều rất quan trọng.
전국 세계 우리 렘넌트들 이거 붙잡고.
Tôi cũng mong tất cả các lemnant trên toàn quốc thế giới nắm chắc điều này.
계속 집중하세요. 반복하는 게 아닙니다. 집중.
Và cứ liên tục tập trung, tập trung. Không phải là lặp đi lặp lại đâu, tập trung.
그래서 어느 날 여러분이 알게 될 겁니다.
Và đến một ngày các bạn sẽ hiểu ra.
모른다고 해서 안 된 건 아니지만 알게 될 때는 또 다르죠.
Vậy khi các bạn không biết thì có thể không làm được. Nhưng khi đã biết rồi thì nó chuyển sang trạng thái khác.
기도하겠습니다. 하나님 전국 세계 렘넌트를 축복하심을 감사드립니다.
중요한
이 언약이 렘넌트에게 각인되게 하옵소서.
예수
그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
아멘.